Đế Bá, chương 1461, Long Đài được bảo, góc truyện audio.com, ha ha, sư huynh, có người là si nhân nằm mơ, liền để hắn tiếp tục đi. Chúng ta cũng muốn xem thử xem hắn có thể được đến bảo vật như thế nào, cũng đừng nói cầm một khối đá coi như là bảo vật. Khoái kiếm hầu cũng chế giễu nói ra, vậy ngươi nhanh lên đi ta đợi tự vẫn thật lâu đây này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Nếu có người vội vã tìm chết như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì đây? Rất nhiều người ở đây nhìn thấy Lý Thất Dạ tự tin như vậy, căn bản cũng không tin tưởng chuyện kia, có người cười lạnh nói ra. Long Đài được bảo, hắn cho mình là ai? Hắc, nếu như hắn cũng có thể Long Đài được bảo, như vậy, toàn bộ bảo tàng phía dưới Long Đài đều là của ta. Phiến huynh, người không biết, có ít người là si nhân nằm mơ, đạt được một chút yêu ái, liền thật cho mình là không gì làm không được tự tin bạo phát, sự thật hắn chẳng qua là một thằng hề mà thôi. Một cường giả tuổi trẻ khác cười lạnh nói ra, hắn là đặc biệt ghen ghét Lý Thất Dạ được Diệp Sơ Vân yêu ái. Chậm đã, ngay thời điểm Lý Thất Dạ muốn động tay, Xích Thiên Vũ gọi lại Lý Thất Dạ. Thế nào, có vấn đề sao? Lý Thất Dạ chỉ là nhìn Xích Thiên Vũ một chút, cười một cái nói. Xích Thiên Vũ lạnh lùng nói ra. Sư đệ ta là người miệng thẳng tâm nhanh, nếu như nói, ngươi đạt được bảo vật hắn tự vẫn, như vậy, nếu như ngươi không được đến bảo vật thì sao, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hắc, cũng không thể mạng của sư đệ ta liền nhẹ nhàng bằng một câu của ngươi đi. Nói như vậy, ngươi là có chủ ý. Lý Thất Dạ nhìn lấy Xích Thiên Vũ, vừa cười vừa nói. Cái gọi là sư huynh đệ đồng tâm, Khoái Kiếm Hầu đương nhiên biết sư huynh mình muốn làm gì, hắn cười lạnh nói ra. Ta một cái mạng, so với 100 cái mạng của ngươi còn chân quý, bất quá ta nói ra lời nói giống như là dội nước, y nguyên có hiệu lực. Bất quá, nếu như ngươi không được bảo vật như vậy, chính ngươi là chấm dứt đi. Nếu ta tự tay chấm dứt ngươi, chỉ sợ ngươi là sống không bằng chết. Huynh đệ đồng tâm, đối với Khoái Kiếm Hầu mà nói, mượn cơ hội 10 phần khó được này xử lý Lý Thất Dạ, như vậy là vì sư huynh hắn diệt trừ tình địch hơn nữa, đây là danh chính ngôn thuận diệt trừ Lý Thất Dạ coi như Diệp Sơ Vân muốn che chở hắn, như vậy, hình tượng Lý Thất Dạ vô năng chỉ sợ sẽ để địa vị của hắn ở trong nội tâm Diệp Sơ Vân giảm xuống mấy cấp độ. Lý Thất Dạ nhìn Khoái Kiếm Hầu một chút, sau đó lại nhìn Xích Thiên Vũ một chút, nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Đây có gì không thể, các ngươi đã muốn mạng của ta, cái kia đánh cược với các ngươi là được. Lý Thất Dạ sảng khoái đáp ứng như vậy, cái này ngay cả Xích Thiên Vũ cùng Khoái Kiếm Hầu cũng không dám tin tưởng, những người khác ở đây không khỏi nhìn nhau một chút, tiểu tử này quá mức mù quáng tự tin, đây quả thực là tự tin bạo dạp nha. Ha ha, chờ hắn tự hành kết thúc đi, có cường giả huyết ma tộc lạnh lùng cười một tiếng âm âm nói ra. Bao nhiêu thiên tài đều là không thu hoạch được gì, đừng nói là một kẻ phàm nhân như hắn. Có người coi như đối với Lý Thất Dạ không có ác ý, gặp Lý Thất Dạ tự tin như thế cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bao nhiêu thần hoàng vô địch đều đến thử qua, nhưng mà, đều là tay không mà về. Hổ khâu mộ đạo, Long Đài được bảo, đến hôm nay, đối với vô số người mà nói. Góc truyện audio.com, cái kia bất quá là một truyền thuyết mà thôi. Lý Thất Dạ không để ý tới bọn hắn, vây quanh hang lớn từng bước đi, hơn nữa, lần này phương hướng hắn đi vừa vặn cùng vừa rồi là tương phản, mỗi một bước của hắn đều mang theo tiết tấu không nói được, theo hắn càng chạy càng nhanh, tâm hắn rung động bắt đầu cùng đại địa ăn khớp chậm rãi, cả hai nhảy lên đồng bộ. Ngay từ đầu, Diệp Sơ Vân không nhìn ra đầu mối, nhưng mà, sau khi Lý Thất Dạ đi một vòng, nàng cũng không khỏi mí mắt nhảy một cái, cảm nhận được không đồng dạng. Bất quá, mặc kệ nàng nhìn thế nào, đều không thể nhìn ra loại rung động này của Lý Thất Dạ huyền ảo ở nơi nào. Trên thực tế, trước đó Tư Viên Viên đã quan sát rất lâu, nàng có thể tự học thành tài nghiên cứu lâu như vậy cũng không thể nhìn ra huyền ảo trong đó, hiện tại Diệp Sơ Vân mới thấy không bao lâu, nàng đương nhiên cũng nhìn không ra huyền ảo trong đó. Lý Thất Dạ vây quanh hang lớn nghịch chuyển, càng chạy càng nhanh, bước tiến của hắn rung động tiết tấu càng ngày càng huyền diệu. Tại thời khắc này, hắn không còn là nhịp tim phối hợp thiên địa rung động, mà là tim của hắn đập khéo theo thiên địa rung động. Mặc kệ là Hổ Khâu Long Đài, hay là Phục Long Sơn, bí mật trong này cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới rõ ràng, muốn mở ra bảo tàng không muốn người biết trong này, nhất định phải kéo theo phiến thiên địa này rung động, để thiên địa rung động theo sau ngươi, chỉ có dạng này mới có thể mở ra bảo tàng phía dưới. Long Đài được bảo, dựa vào là cơ duyên, coi như ngươi chuyển một vạn vòng cũng vô dụng. Gặp Lý Thất Dạ vây quanh hang lớn xoay quanh, Xích Thiên Vũ chỉ là cười một tiếng, lạnh lùng nói. Khoái Kiếm Hầu cười lạnh nói ra, sư huynh, người ta đó là đang trì hoãn thời gian, hắc liền để hắn đi một vạn vòng cũng không sao. Tóm lại, hắn đi bao nhiêu vòng đều không thể cải biến cục diện thất bại thảm hại, chờ hắn đi mệt lại lấy tính mệnh của hắn. Mờ, khoái kiếm hầu còn chưa dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ của Lý Thất Dạ, không có người thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên cả tòa Hổ Khâu Long Đài lắc lư tựa như là địa chấn. Oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, trong chớp mắt này, kim quang dâng trào lên, vô tận kim quang tựa như giếng phun từ bên trong hang lớn phun tới, giống như là núi lửa bộc phát tới 10 phần mãnh liệt. Đột nhiên biến hóa như thế, làm tất cả mọi người trên Long Đài sợ choáng váng, ở bên trong Thánh Thành cũng có rất nhiều người bị kinh động, tại thời khắc này, có không ít người hướng Long Đài nhìn lại. Chẳng lẽ có người tại Long Đài đạt được bảo vật, ở bên trong Thánh Thành, có thế hệ trước nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi giật nảy cả mình, thi thào nói. Tại Long Đài, đám người chấn kinh, thời điểm giếng phun kim quang biến mất trong tay Lý Thất Dạ đã bắt được một bảo, ở trong nháy mắt kim quang dâng trào, hắn lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ bắt lấy bảo vật từ dưới đất bay ra ngoài. Món bảo vật này thoạt nhìn như là một đầu kim long nho nhỏ, nó rủ xuống từng đầu quang mang kim sắc, từng đầu kim sắc này vậy mà giống cảnh liễu tựa hồ tràn đầy sinh mệnh lực. Mọi người còn không có thấy rõ ràng món bảo vật này là cái gì, Lý Thất Dạ đã lấy ra một cái bảo hạp cẩn thận đem món bảo vật này thu nhập bên trong bảo hạp. Cách chương.